Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717 làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Khi chúng ta nói đến việc vi phạm hợp đồng ở California này thì chúng ta phải bắt đầu bằng một cái hợp đồng có giá trị. Cái hợp đồng có giá trị là cái hợp đồng như thế nào? Nó là một cái sự đồng ý giữa hai người hay là giữa những công ty cho cả hai bên. Mỗi một người khi bước vào một cái hợp đồng, họ có cái bổn phận và cái trách nhiệm để hoàn thành những cái đòi hỏi, những cái điều kiện trong cái hợp đồng đó. Nếu tôi vào một cái hợp đồng, tôi mua cái xe của quý vị, thì tôi có trách nhiệm là tôi phải trả tiền cho cái xe tôi muốn mua. Và quý vị, và tôi có một cái sự đòi hỏi hay là hy vọng rằng là cái việc mà quý vị muốn bán cái xe cho tôi nó sẽ trở thành sự thật. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta không hẳn là bằng lòng mua cái gì đó mà cái người kia họ sẽ làm những gì họ hứa hẹn. Vì vậy chúng ta mới rơi vào cái tình trạng là vi phạm hợp đồng. Và khi chúng ta nói đến một người đã hứa hẹn một cái gì đó mà không hoàn thành cái hứa hẹn đó thì chúng ta rơi vào cái trạng thái vi phạm hợp đồng ở California này. Và khi cái người mà vi phạm hợp đồng đó đã không làm những gì họ hứa hẹn với mình thì cái sự thiệt hại của mình là như thế nào? Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái việc vi phạm hợp đồng thì chúng ta phải biết rằng là nó xảy ra khi mà một người trong một cái hợp đồng đã không hoàn thành cái bổn phận họ đã bằng lòng họ làm. Ví dụ như cái người này nói rằng là họ sẽ sửa cái nhà bếp của mình, nhưng rồi họ nhận tiền, họ làm cái hợp đồng mình ký vào, rồi thì là họ không làm gì hết. Vậy thì cái sự việc mà họ không làm gì hết là họ đã vi phạm cái hợp đồng. Nhưng rồi chúng ta cũng phải xem rằng là cái việc mà họ vi phạm đó nó là một cái việc trầm trọng như thế nào nữa cơ. Có nhiều cái hợp đồng, cái việc mà vi phạm đó nó không có đáng gì để chúng ta có thể nói tới. Mặc dù nó cũng làm thiệt hại mình đấy, nhưng mà chúng ta phải phân biệt là cái sự vi phạm đó, cái việc mà họ không làm đó nó trầm trọng đến cỡ nào. Nói chung quy thì một người không làm những cái điều khoản đã được đồng ý với cái người kia thì họ đã ra những cái sự, họ đã tạo ra những cái sự thiệt hại cho cái người đã không lấy được những cái gì mà họ đã đồng ý mua hoặc làm hoặc bán hoặc thu nhận. Nhưng mà cái người họ không làm cái việc đó, có phải là họ đã sai hay không? Chúng ta chưa biết được. Chúng ta phải xem rằng là họ có những cái sự chống trả như thế nào. Ví dụ như cái người này bước vào một cái hợp đồng mua căn nhà của cái người chủ. Nhưng mà trong thời gian cái hồ sơ đang tiến hành thì căn nhà này nó cháy. Vậy thì làm sao mà cái người chủ này họ hoàn thành cái hợp đồng được? Đúng không? Thì họ có cái sự chống trả là tôi đâu có tạo ra cái việc nhà cháy, cái cái nhà này cháy là vì một cái cuộc tai nạn. Và vì vậy không có cách chi tôi có thể bán căn nhà này cho quý vị được nữa. Vậy thì cái hợp đồng này không còn có thể tiến tới. Và cái sự vi phạm đó không phải là một cái việc vi phạm trong cái sự vi phạm một cái hợp đồng. Thì cái người nào là cái người sẽ phải trả những cái thiệt hại cho người nào khi chúng ta đi đến cái chỗ vi phạm hợp đồng. Nếu mà cái người mua căn nhà này quyết định là không bán nữa, nhưng mà cái người bán căn nhà này quyết định không bán nữa, nhưng mà cái người mua bây giờ họ đã đi đến cái mức gọi là họ sẵn sàng để mà đóng hồ sơ để mà vào căn nhà này để ở, vì họ đã trả lại cái căn nhà kia mà họ đang mướn rồi. Bây giờ nếu mà họ không bước vào cái nhà này để họ ở mà hoàn thành cái hợp đồng này thì họ lại phải tìm một chỗ khác để ở. Cái thiệt hại đó đâu phải tại họ tạo ra, đúng không? Mà nếu cái người mà nói rằng là họ sẽ sửa cái nhà bếp cho mình, và nếu cái người này làm đúng theo những gì mà đòi hỏi bởi bộ xây dựng của California này đưa ra, và vì lý do nào đó mà bây giờ họ không sửa cái nhà bếp cho mình, vậy thì cái thiệt hại của mình là cái gì? Chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết đó. Rồi khi mà chúng ta bị thiệt hại như vậy thì mình làm sao để được bồi hoàn, bồi thường những cái thiệt hại đó? Mình phải đưa họ ra tòa, mình phải nộp một cái hồ sơ tố họ để họ giải thích tại sao họ làm như vậy. Nhưng mà trước khi cái chuyện đó nó có xảy ra thì cả hai bên đều có cơ hội giải quyết, nói chuyện hòa giải với nhau. Cái mà nhiều người rơi vào cái tình trạng này mà không giải quyết được, đó là vì cái người mà quý vị họ làm, quý vị làm việc với, họ không có một cái base, một cái văn phòng, một cái chỗ nào đó để quý vị tới mà quý vị đòi hỏi bồi thường cái người mà mua căn nhà đó. Nếu mà cái người bán căn nhà đó họ không bán căn nhà cho quý vị là bởi vì thị trường thay đổi, họ không muốn bán nữa vì họ nghĩ rằng là họ có thể lấy lại căn nhà này và bán cho một người khác với một cái giá cao hơn, thì trong trường hợp này quý vị có thể, người mua có thể bắt buộc người bán phải bán. Chúng ta gọi đó là specific performance, bắt buộc người bán phải bán. Và ngược lại, trong trường hợp mà người mua không quyết định mua nữa thì cái người bán cũng có thể bắt buộc người mua phải mua, tùy vào từng trường hợp của mỗi một cái hồ sơ. Vì vậy khi chúng ta đi đến cái mực này, chúng ta cần phải tham khảo luật sư để người luật sư họ cho mình biết cái quyền lợi của mình là như thế nào, mình cần phải làm những gì. Cái sự tham khảo đó nó rất là quan trọng. Và khi chúng ta muốn có được những cái phúc lợi mà chúng ta dựa vào những cái gì mà chúng ta đồng ý với cái người bên đối phương, thì chúng ta phải biết rằng là cái hợp đồng của mình nó có hiệu lực hay không trước đã. Nếu chúng ta thấy rằng là cái hợp đồng mà chúng ta tự viết, tự tạo, tự ký, tự làm, đến lúc chuyện không may xảy ra thì cái hợp đồng đó nó không có giá trị gì hết, thì chúng ta sẽ phải tự chịu những cái sự thiệt hại mà chúng ta đã tự làm việc này cho nó xảy về sau này nó xảy ra cho chúng ta. Vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề hợp đồng đó, chúng ta thấy hợp đồng đến từ nhiều dạng, nhưng chung quy quý vị phải biết rằng là cái hợp đồng đó nó phải có những cái điều khoản, những cái sự hai người điều đình với nhau, rồi cộng vào ở trên đó nó có biết bao nhiêu là những cái điều khoản đã được viết sẵn bởi tất cả mọi hợp đồng. Ví dụ như luật sư phí, nếu mà bên nào thắng thì bên đó được quyền yêu cầu thu hồi cho tiền luật sư. Ví dụ như thời gian hay làm việc cái hợp đồng, ví dụ như bảo hiểm trong những cái hợp đồng này, ví dụ như cái điều khoản hòa giải á, trước khi mình có thể tố, mình có thể phải, mình phải ra hòa giải với nhau, tùy theo. Nhưng mà hầu hết là những cái điều khoản mà gọi là căn bản, nó đều đã được viết ở trên những cái hợp đồng. Cái việc mà chúng ta phải biết làm thế nào cho cái hợp đồng của mình nó có những cái điều khoản mà nó hợp với cái tình trạng của mình thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để luật sư họ giúp cho mình đọc qua những cái hợp đồng mà mình muốn làm như thế nào. Thân phận văn phòng của chúng tôi thì có thể làm hẹn để tham khảo lâu dài hơn, đó là thời gian mà quý vị cần để nói chuyện về cái hợp đồng của quý vị, thì số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Những người mà làm việc xây dựng, quý vị có một cái trách nhiệm phải làm một cái hợp đồng đúng với những cái điều khoản mà Bộ Xây dựng của California đã đưa ra cho quý vị trong cái công việc làm của quý vị, trong những cái sự huấn luyện mà quý vị có được. Cái công việc xảy ra trong những vấn đề về xây dựng, nó là một trong những cái hồ sơ tố tụng nhiều nhất, đưa đến những cái sự khó khăn, những cái sự lo ngại và cái sự chi phí, tổn phí của tất cả và rất là nhiều người. Những cái điểm chính trong một cái hợp đồng mà những người không biết gì về hợp đồng xây dựng cần phải biết, đó là việc đầu tiên, nó phải được viết xuống. Nó phải được viết xuống chứ không phải là tôi đưa cho anh 10.000 rồi anh sửa cái nhà tắm cho tôi, thế là xong. Và trước khi những việc làm này bắt đầu, thì cái người xây dựng đó phải đưa một cái copy của cái hợp đồng đó được ký bởi cả người xây dựng và người mua, cái thời gian, cái công việc của người xây dựng. Và những người làm về vấn đề xây dựng, họ được huấn luyện và họ được biết là làm như thế nào. Nhưng những người chủ nhà, những người nhờ, những người xây dựng đâu có biết về những cái điều khoản này, đâu có biết về những cái vấn đề này. Quý vị chỉ biết rằng là nghe những người làm việc với quý vị, quý vị tin tưởng, anh nói sao thì tôi biết vậy, vâng, anh kêu tôi ký thì tôi ký. Nếu quý vị gặp một người có cái tâm, họ làm việc đúng với những gì họ được huấn luyện, với những kinh nghiệm họ có, thì quý vị không lo. Hầu hết những cái công việc này nó xảy ra là ở một cái loại mà chúng ta, loại thể mà chúng ta không thể nào làm gì sau khi cái việc này nó vi phạm. Là vì cái số tiền nó quá ít, là vì cái công việc nó quá nhỏ, là vì cái người mà quý vị làm việc với họ không có những cái sự đòi hỏi bởi Bộ Xây dựng để mà họ có. Quý vị biết rằng là khi quý vị ký cái hợp đồng đó, cái người xây dựng không thể nào đòi hỏi quý vị một cái số tiền đặt cọc xuống nhiều như là những người đã nói chuyện với tôi và đã trả cho những người này những cái số tiền như thế. Cái số tiền đặt cọc xuống nó chỉ có thể không quá 1.000 đồng hay là 10% của cái hợp đồng, cái số tiền nào ít hơn. Vậy thì cái hợp đồng này 100.000 đô la, quý vị đưa cho họ bao nhiêu? Không phải 10% của 100.000 đồng, mà là chỉ là 1.000 đồng thôi. Tôi vẫn nói đi nói lại hoài, nhưng mà nhiều người, tôi không biết tiền ở đâu ra mà dễ dàng như thế, cứ thế mà đưa ra thôi. Rồi quý vị phải làm cái gì nữa? Quý vị phải coi cái hợp đồng đó nó viết như thế nào. Quý vị làm sao mà coi hết được? Quý vị phải nhờ đến luật sư để giúp cho quý vị nhìn vào cái hợp đồng đó, nói cái gì trong đó. Và nếu những người làm xây dựng đúng, thì cái hợp đồng của họ lúc nào cũng có những cái điều khoản căn bản mà Bộ Xây dựng đã đưa ra cho những người làm xây dựng có. Quý vị phải biết rằng là, tôi nhờ anh tới để mà anh sửa cho tôi cái nhà tắm. Ok, đó là một cái điểm chính. Ok, nhưng mà mình phải diễn tả là cái nhà tắm này nó sẽ xây như thế nào, diện tích như thế nào, cái gạch trong cái nhà tắm này là gạch bông, gạch đá, gạch nào tôi không biết. Rồi quý vị phải xem rằng là ồ vậy thì cái chiều cao nó như thế nào. Quý vị cứ thử tưởng tượng một người nhờ mình xây một cái nhà tắm, xin lỗi, mình nhờ một người xây dựng cái nhà tắm cho một người handicap dùng, thì cái vòi nước nó phải như thế nào, chỗ đó nó như thế nào, cái người đó có thể đặt cái ghế vào đó ngồi hay không. Tất cả những cái này là những cái việc mà chúng ta cần phải viết ra xuống, đúng không? Đâu có phải nói làm sao cái người đó có thể nhớ. À, cái người đó cũng có thể nói ờ tôi đã làm cái này rồi, tôi biết như thế này kia, thế nhưng mà thôi cứ viết xuống đi nhé. Viết xuống là cái việc làm này nó như thế nào, cái bảng vẽ nó như thế nào. Tôi vẫn đã đi nói lại hoài cái việc này, nhưng mà tôi nghĩ là vì cái sự thân tình mà chúng ta nhiều khi cứ rơi vào cái tình trạng việc làm không đúng theo như ý mình muốn. Nhưng mà không phải là cái người xây dựng sai nữa đâu, cái người làm, cái người muốn làm cái việc này cũng có thể thay đổi ý định trong thời gian cái công việc này nó đang xảy ra. Vậy thì cái người xây dựng họ cũng có những cái quyền lợi riêng của họ chứ. Quý vị bằng lòng xây một cái nhà tắm diện tích như thế này, đang làm thì quý vị lại nói là thôi anh đừng có xây cái này, anh làm cho tôi cái kia đi. Cái sự đồng ý đó với người xây dựng đâu phải là làm cái kia. Và nếu quý vị thay đổi thì cái sự khác biệt nó sẽ như thế nào? Ok, quý vị nhờ họ làm một cái nhà bếp, quý vị nhờ họ làm một cái cửa ra vào. Có những cái cửa ra vào nó tốn phí rất là nhiều, nó không phải là chỉ vài ngàn đâu nhé, nó cả chục ngàn. Có những cửa ra vào nó đến 30-40 ngàn đô la, nó không phải là một con số tiền nhỏ. Vậy thì quý vị nói như thế nào, viết như thế nào, đồng ý như thế nào để mà cái việc này nó có thể xảy ra đúng với hai cái đầu của hai người, người nhờ làm việc này và người xây dựng hợp với nhau. Quý vị cứ thử tưởng tượng quý vị đồng ý cho cái người xây dựng xây một cái hồ bơi. Thấy không? Quý vị nói tôi muốn cái hồ bơi kiểu này, vòng tròn như thế này, vòng vuông như thế này. Nhưng mà quý vị lại không có cái hình vẽ. Và nếu có cái hình vẽ thì quý vị có cái diện tích. Và nếu có cái diện tích thì quý vị có cái đá, cái đường ống nước. Tất cả những cái này nó liên quan đến cái việc làm một cái công việc về vấn đề xây dựng. Giá cả như thế nào? Tiền đặt xuống như thế nào? Quý vị có biết rằng là quý vị có quyền thay, gọi là cái gì? Thay đổi, hay xin lỗi, bãi bỏ cái hợp đồng này trong vài ngày mà không cần phải có lý do gì hay không. Những người mà đi mua nhà đó, thưa quý vị là những người đặt giấy tờ xuống để mà offer mua một căn nhà đó, quý vị có 3 ngày để quý vị thay đổi ý định đấy. Ngay cả bây giờ mà quý vị đi mua xe, quý vị cũng có những cái điều khoản như vậy. Hả? Nhưng mà quý vị phải biết rằng là thay đổi cái ý định mua một cái sản phẩm mà nó với một cái số tiền lớn như vậy, nó không phải là một cái việc vui chơi hay là trò đùa. Chúng ta phải quyết định cho nó rõ ràng trước khi chúng ta quyết định làm một cái vấn đề đó. Ok. Và khi cái người xây dựng này tới nhà quý vị làm việc, nhất là những người có nhà ở trên những cái núi đồi, thì cái người này họ sẽ có những cái sự xảy ra bất cẩn và trở thành tai nạn. Vậy thì cái người làm việc với mình họ có thứ nhất là có bằng xây dựng hay không? Nếu họ có bằng xây dựng, họ phải có những cái bảo hiểm đòi hỏi bởi Bộ Xây dựng của California. Và nếu họ có nhân viên thì họ có bảo hiểm về thương tích tai nạn nơi sở làm hay không? Và họ có những cái bảo hiểm gì khác để mà bảo vệ cái quyền lợi của cái người chủ nhà hay không? Rồi họ có nói cho quý vị biết rằng là nếu quý vị không trả tiền cho họ thì chuyện gì sẽ xảy ra hay không? Họ có thể đặt một cái giấy thế chấp vào trong căn nhà của mình và mình không thể nào bán căn nhà này nếu mình muốn. Rồi mình trả tiền cho họ bằng tiền mặt. Tiền mặt hoàn toàn tôi thấy là tiền mặt. Tôi không hiểu tại sao tiền mặt ở đâu ra mà nhiều thế. tại sao quý vị không viết một cái check? Lý do gì mà chúng ta không viết cái check trả cho cái người này? Rồi quý vị phải xem rằng là nếu mà quý vị muốn bãi cái việc nhờ người này làm cái việc này trong bao nhiêu ngày, thì trên cái hợp đồng nó có những cái điều khoản đó hay không? Quý vị có thể bãi những cái việc này trong 3 ngày hoặc trong 7 ngày tùy theo từng trường hợp một. Rồi bây giờ quý vị ký một cái hợp đồng, quý vị bằng lòng cho họ xây căn nhà của quý vị. Cơn đại dịch tới, chuyện gì sẽ xảy ra? Đây là những cái điều khoản đã được viết sẵn trong những cái hợp đồng. Cơn đại dịch tới, người xây dựng không được ra khỏi nhà, người xây dựng không thể tới nhà quý vị được, họ không đi mua hàng được. Cái đó không phải lỗi của họ đúng không? Cái đó hoàn toàn không phải là lỗi của họ. Vì vậy chúng ta phải biết là chúng ta cần phải làm như thế nào. Từ cái người chủ nhà nhờ người xây dựng làm, và cái người xây dựng phải làm như thế nào cho đúng với bổn phận của mình. Những cái lỗi mà những người làm nhiều nhất đó là chúng ta bỏ quá nhiều tiền đặt cọc xuống. Ok. Những cái chi tiết trong cái hợp đồng nó không có viết xuống. Tôi muốn cái gạch đá màu này, tôi muốn cái tường màu kia, tôi muốn cái cỡ như thế này. Người xây dựng không báo cho cái người chủ nhà biết trên giấy tờ là nếu quý vị không trả tiền cho tôi thì tôi có thể lien cái nhà của quý vị, tức là tôi có thể giữ cái nhà của quý vị lại. Cái thời gian hoàn thành cái việc này không viết xuống rõ ràng. Tôi làm cho khoảng 3 tháng. Vâng, anh làm cho 3 tháng cho tôi nhé, làm cho nó xong nhé. Nhưng lại không viết xuống ngày nào, tháng nào, năm nào. Cái người xây dựng không nói cho cái người chủ nhà hay cái người nhờ họ làm cái việc này biết là họ có quyền bãi cái hợp đồng này trong 3 ngày hay 7 ngày hay như thế nào. Ok. Cái việc mà chúng ta tham khảo một hai người để biết cái giá cả như thế nào, cái với đó là quyền của mình. Mình là cái người chủ nhà, mình có thể kêu 3 người xây dựng tới làm cũng một cái công việc đó. Vậy thì sao người này nói 20.000, người kia nói 40.000? Quý vị phải xem tại sao. Ok. Rồi mỗi lần quý vị thay đổi cái ý định của mình. Ngày hôm nay mình nói với người xây dựng mình muốn xây cái nhà tắm như thế này, ngày mai cái mình lại nói thôi tôi muốn cái đá khác, tôi muốn cái kiểu khác. Cái đó là cái việc thay đổi của mình tại mình, chứ không phải tại người xây dựng. Người xây dựng họ có bằng lòng làm cái sự thay đổi đó hay không, mà không thêm chi phí, đó là vào cái sự điều đình giữa hai người. Rồi thì chúng ta phải biết rằng là những cái việc mà cái người này làm cho mình đó, nếu họ không làm đúng thì mình sẽ liên lạc với họ ở đâu, bao nhiêu người trong quý vị biết cái người xây dựng của quý vị có được một cái địa chỉ ở cái văn phòng, hay là chỉ có một cái số điện thoại, và cái số điện thoại đó khi cần đến thì nó lại không hoạt động nữa. Quan trọng nhất đó là cái giấy phép cho xây. Cái người xây dựng này có cái bằng, họ biết rằng là những cái việc gì cần phải lấy giấy phép từ thành phố. Quý vị trả tiền cho họ như thế nào, cứ đưa cho họ 100.000 đồng đi, khỏi cần nói lôi thôi gì hết. Hay là quý vị muốn có một cái lịch trình trả tiền, khi làm xong như vậy trả bao nhiêu, khi làm xong như vậy trả bao nhiêu. Cái việc này nó xảy ra cho khá nhiều người, và tôi cũng rất không biết làm thế nào để nói cho quý vị biết rằng là quý vị phải làm cho nó đúng với những gì mà quý vị đã được biết. Nếu cái việc này nó cứ tiếp tục thì quý vị cứ tiếp tục trải qua những cái sự khó khăn này. Và nếu quý vị cần đến những sự duyệt qua, đọc hợp đồng cho quý vị và cho quý vị những cái lời tư vấn về những cái hợp đồng như vậy, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và nếu cần tham khảo, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự tư vấn ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe nhé. Xin cảm ơn quý vị, trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Kính thì cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Thông báo từ văn phòng Empire Law Office, chương trình luật pháp và di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng, buổi sáng từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại, cuối tuần thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Quý thính giả nghe thông báo này, nhớ nói lại với bạn bè, với người quen biết để đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng được phát thanh lại vào thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả. Chúc quý thính giả luôn được khỏe mạnh và bình an.